Ngày 2. Phần 1. Quán tưởng bổn tung. Quán tưởng vị hộ Phật. Trong khi quán tưởng Đức Quán Thế Âm, Chenreji, chúng ta hình dung chính mình là Ngài, đứng ở góc độ tối hậu, thì Đức Quán Thế Âm thật sự không phải người nam, cũng không phải người nữ. Đứng về góc độ thế tục, một số người cảm thấy khó có thể quán tưởng họ trong hình tướng nữ nếu họ là người nam, và ngược lại. Sẽ dễ hơn cho những người này nếu họ quán tưởng mình trong sắc tướng của vị bổn tôn hộ Phật cùng giới với họ. Vì vậy, đối với những hành giả ban đầu, những người nữ có thể quán tưởng họ là Đức Quan Âm Tara, và người nam có thể quán tưởng họ là Đức Quán Thế Âm Chenreji. Nhưng cả Đức Quan Âm và Quán Thế Âm đều là những hiện thân khởi hiện ra từ Phật A-di-đà. Từ tay phải của Phật A-di-đà, vô vàn các hiện thân Quan Thế Âm xuất hiện, và từ tay trái của Phật A-di-đà, vô vàn các hiện thân Quan Âm xuất hiện. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể nghĩ rằng mình chính là Quán Thế Âm Chenreji khi trì tụng minh chú của Phật A-di-đà. Những điều quan trọng cần chú ý khi quán tưởng vị bổn tôn hộ Phật và trì tụng câu minh chú. Điều quan trọng nhất khi trì tụng câu minh chú và quán tưởng vị bổn tôn hộ Phật là ở đoạn này trong trang 27 của Nghi Quỷ. Tâm nguyện từ bi về thân, khẩu, ý của Phật A-di-đà được thỉnh cầu. Mặc dù có vô vàn các vị hộ Phật với các minh chú khác nhau mà chúng ta có thể trì tụng, tâm nguyện đại bi của thân, khẩu, ý của tất cả các vị hộ Phật đều giống nhau. Đó là kết nguyện về tình yêu thương. Đầu tiên, các vị hộ Phật trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm kết nguyện về Bồ Đề Tâm, ước nguyện và cam kết sẽ mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Với kết nguyện đó, họ quy y Tam Bảo và dấn thân trên con đường đạo, rồi cuối cùng đạt được giác ngộ. Như trong 37 pháp hành Bồ Tát Đạo có nói, Phật quả viên mãn đến từ tâm vị tha. Tâm nguyện, kết nguyện về lòng từ bi là cam kết mà chư Phật đã phát khởi. Các ngài nguyện sẽ hoạt động vì mục đích mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh và từ bỏ lợi ích riêng. Chính từ tâm nguyện này, chư Phật đã đạt được giác ngộ. Vì vậy, đó là kết nguyện chư Phật đã phát khởi và chúng ta thỉnh cầu kết nguyện này. Khi chúng ta quán tưởng vị hộ Phật và trì tụng câu minh chú, chúng ta thỉnh gọi kết nguyện của vị hộ Phật. Chư Phật giống như người mẹ hiền, luôn dành tình yêu thương cho đứa con của mình. Chư Phật cũng yêu thương chúng ta như mẹ hiền yêu thương con dạy. Ví dụ, nếu người mẹ có đứa con và đứa con đó đang ở xa, người mẹ lo lắng con mình có thể bị ốm và gọi điện thoại cho con. Bà mẹ cố làm mọi cách để giúp con, như gửi tiền cho con, vân vân. Bà chấp nhận bất kỳ gian khổ nào, cũng tương tự như vậy. Chư Phật yêu thương chúng ta như mẹ thương con. Vì vậy, khi chúng ta hiểu được điều này và khẩn cầu đến các vị hộ Phật, chúng ta sẽ nhận được sự gia trì to lớn. Nếu chúng ta không hiểu được điều này, mặc dù chư Phật luôn yêu thương chúng ta, thì tạm thời cũng không thể giúp chúng ta được. Cũng giống như một đứa bé ngậm miệng lại. Dù mẹ đứa bé có muốn cho nó ăn, thì cũng không thể làm được. Điều này đặc biệt muốn đề cập đến những người thiếu tín tâm, những người có quan niệm sai lệch, tri kiến sai lầm hoặc thiên lệch. Vì thiếu tín tâm, tạm thời họ không nhận được gia trì của vị hộ Phật. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ hiểu những điểm quan trọng và hiểu sự gia trì nhận được khi quán tưởng vị hộ Phật và trì tụng minh chú. Phần 2. Thất chi nguyện. Lời nguyện cúng dường 7 nhánh. Chúng ta đã quán tưởng toàn bộ không gian trước mặt là Đức Phật A-di-đà và đoàn tùy tùng đến từ Pháp thân và tràn đầy khắp không gian. Các vị hộ Phật cũng xuất hiện như cầu vồng hoặc như rất nhiều đám mây trong không gian, giống như sự phản chiếu tự nhiên và giống hào quang của tình yêu thương và lòng bi mẫn vĩ đại. Sau khi đã phát khởi quán tưởng này, chúng ta tiếp tục tích lũy công đức và tịnh hóa che chướng. Nguyên nhân duy nhất của hạnh phúc tạm thời và tối hậu là sự tử tế, tình yêu thương, lòng bi mẫn. Và đó chính là công đức chúng ta cần phải tích lũy. Theo truyền thống kinh điển, công đức được tích lũy thông qua việc thực hành 6 ba la mật. Với tâm yêu thương và bi mẫn trong từng hành động mà chúng ta tiến hành. Trong truyền thống mật điển, khi chúng ta cúng dường lên các cõi cao hơn, chúng ta cúng dường thất chi nguyện để tích lũy công đức. Cả 6 ba la mật và thất chi nguyện đều giúp vượt qua được các cảm xúc ô nhiễm. Những thực hành này chính là phương pháp đối trị với 6 cảm xúc ô nhiễm. Đầu tiên chúng ta nói, với lòng chí thành, con xin đảnh lễ tất cả chư Phật và chư Bồ Tát 10 phương và 3 thời. Chúng ta nói về vũ trụ vô tận vô biên với 10 hướng. Có 4 hướng chính, 4 hướng trung gian và 2 hướng trên dưới, thậm chí một hạt bụi nhỏ cũng có 10 hướng như thế. Và có chư Phật của 3 thời. Trong kinh sách có nói, ba thân của chư Phật trong 3 thời tràn đầy vũ trụ vô biên. Những công hạnh giác ngộ của chư Phật thì tràn khắp. Những công hạnh này lan tỏa cả vào các nguyên tố. Và do đó, chúng ta cũng nói rằng 4 hay 5 nguyên tố cũng thuộc dạng hóa thân. Các chư Phật tràn đầy tất cả vũ trụ và hoạt động với mục đích vì chúng sinh. Chư Phật của 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, hiện thân của tất cả các chư Phật là Đức Phật A-di-đà. Nếu chúng ta khẩn nguyện tới một Đức Phật, thì Đức Phật mà chúng ta khẩn nguyện đó cũng đồng đẳng và trọn vẹn như tất cả chư Phật 10 phương 3 thời. Tâm giác ngộ của một Đức Phật và tâm giác ngộ của các chư Phật trong 3 thời là bất nhị, và Đức Phật A-di-đà là hiện thân của tất cả chư Phật. Thất chi nguyện là phương pháp đối trị cảm xúc ô nhiễm. Đầu tiên, trong thất chi nguyện là lễ lạy hay đảnh lễ, đó chính là đối trị cho lòng kiêu mạn. Thứ hai là cúng dường, đó là phương thuốc đối trị dính mắc và tham lam. Thứ ba là sám hối những hạt giống bất thiện và những việc làm hay khuynh hướng bất thiện. Đó chính là đối trị chính cho thù ghét và sân hận, những giận dữ và cảm xúc ô nhiễm khởi lên một cách không cố ý. Khi chúng khởi lên và chúng ta nhận ra chúng, giận dữ và cảm xúc ô nhiễm có thể được sám hối nếu chúng ta áp dụng phương pháp sám hối. Thứ tư, tùy hỷ, để đối trị cho đố kỵ. Và chi nguyện thứ tư này rất quan trọng, vì thường thì đố kỵ luôn hiện hữu, chỉ có ta không nhận ra chúng. Và chính đố kỵ là nguyên nhân làm cạn kiệt công đức của chúng ta. Vì vậy, đối trị với đố kỵ là tùy hỷ. Đối trị cho mê lầm là khẩn nguyện chư Phật chuyển pháp luân. Và thứ sáu, khẩn nguyện chư Phật trụ thế là phương thuốc đối trị với nghi ngờ. Thỉnh thoảng một số người nghi ngờ rằng không biết chư Phật và Tam Bảo là thường còn hay vô thường, và chư Phật cùng Tam Bảo có sẽ ở lại hay không. để xua tan đi nghi ngờ, chúng ta khẩn nguyện chư Phật đừng nhập Niết Bàn. Chi nguyện thứ bảy là hồi hướng, đó chính là đối trị cho chấp ngã. Chi nguyện thứ nhất, đảnh lễ. Nhánh đầu tiên là lễ lạy hay đảnh lễ bằng cả thân, khẩu, ý. Đó không chỉ là việc dùng thân vật lý thật sự lạy xuống mới hoàn thành thiện hạnh này, mà đó là bất cứ những gì chúng ta làm bằng thân thể mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho chúng sinh. Ví dụ, khi chúng ta chăm sóc người ốm hay khi chúng ta tham gia khóa tu, bất kỳ một thiện hạnh nào chúng ta làm với thân đều trở thành lễ lạy. Thiện hạnh của ngữ trở thành lễ lạy của ngữ, và nó bao gồm việc trì tụng. Ví dụ, khi chúng ta trì tụng Minh Chú Mani hay tụng những bài cầu nguyện và tán thán khác, đó là lễ lạy của khẩu. Lễ lạy với tâm là quan trọng nhất. Khi chúng ta lễ lạy, theo truyền thống chúng ta lễ lạy 100.000 lần, thì điều quan trọng nhất là tâm, và tâm cần phải trưởng dưỡng 3 loại tín tâm. Tín tâm sáng rõ với Tam Bảo, tín tâm tha thiết mong cầu giải thoát, và tín tâm dựa trên niềm tin vào nhân quả. Chúng ta cần hiểu phẩm tính của nơi 3 quy y đáng tin cậy, đó là Tam Bảo. Phẩm tính của Tam Bảo là chứa đựng trí huệ và biết nghiệp báo cũng như sự vận hành nghiệp của tất cả các chúng sinh. Thứ hai, Tam Bảo chứa đựng tình yêu thương và lòng bi mẫn cho tất cả chúng sinh. Và Tam Bảo có sức mạnh, đó là sức mạnh bảo vệ nếu chúng ta biết cách tìm sự nương tựa từ Tam Bảo. Nếu chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta sẽ tạm thời đạt được phẩm hạnh của các cõi cao và tối hậu chúng ta sẽ đạt được giác ngộ. Nhớ đến phẩm tính của Tam Bảo là lễ lạy bằng tâm. Ví dụ, khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật trong Thakka, chúng ta có thể nghĩ, đây thật sự là Đức Phật, và tín tâm khởi lên. Lợi lạc của điều đó là không thể nghĩ bằng. Khi nghĩ đến phẩm tính của Đức Phật 100 lần, chúng ta sẽ nhận được 100 lợi lạc. Vì vậy, lễ lạy bằng tâm là quan trọng nhất, và lễ lạy bằng tâm cũng bao hàm cả sự tín tâm và tin tưởng vào nhân quả. Chi nguyện thứ hai, cúng dường. Thứ hai là cúng dường, và đó là liều thuốc đối trị với tham lam và dính mắc vào sự vui thích những thú vui của năm giác quan. Ví dụ, khi chúng ta ăn, chúng ta khởi bám chấp trong tâm và nghĩ rằng thức ăn ngon hoặc không ngon, tốt hoặc không tốt, vân vân, và tùy thuộc vào quan niệm của bản thân, chúng ta dính mắc vào cái mà ta cho là dễ chịu và ác cảm cái mà chúng ta cho là không dễ chịu. Những suy nghĩ đối đãi phân biệt này sẽ để lại dấu ấn trong tâm và sẽ chín mùi trong tương lai. Vì vậy, lấy ví dụ khi chúng ta ăn, chúng ta nên luôn nhớ đến việc cúng dường Tam Bảo. Thông qua sức mạnh gia trì của Tam Bảo, sự dính mắc bám chấp vào thức ăn sẽ được gột rửa vì một nửa tâm của chúng ta đã hướng về Tam Bảo và quên đi sự dính mắc vào thức ăn. Vì thế, lỗi lầm của việc dính mắc sẽ giảm đi. Hai hình thức cúng dường. Thường có hai hình thức cúng dường chúng ta tiến hành. Cúng dường thông qua sự quán tưởng và cúng dường bằng những thứ mà chúng ta thật sự sắp bày. Những thứ chúng ta thật sự sắp xếp để làm lễ cúng dường là những thứ chúng ta sở hữu. Tuy nhiên, cái thật sự quan trọng là cúng dường trong tâm. Chúng ta cúng dường các quải tịnh độ vô biên, có vô số các quải tịnh độ và các vũ trụ vô biên, và chúng ta cúng dường bất kỳ cái gì có thể quán tưởng trong tâm. những thứ làm vui thỏa và những thứ chúng ta không sở hữu ở thế giới này đều được dâng lên tất cả những quả tịnh độ đó. Và quan trọng nhất là chúng ta cũng dâng lên cúng dường sự chấp ngã của bản thân, chính nguyên nhân làm chúng ta lang thang trong luân hồi. Giống như khi cúng dường mandala, chúng ta cũng cúng dường sự chấp ngã. Nếu chúng ta lặp đi lặp lại cúng dường bằng cách này, sự bám chấp sẽ dần giảm thiểu. Ví dụ, nếu chúng ta có một biểu tượng gì đó hay có một vật quý báu biểu trưng cho thân, khẩu, ý Đức Phật ở trong nhà, hoặc chúng ta cũng nên nghĩ rằng tất cả những gì là của mình, chồng, vợ, con cái, tất cả mọi thứ trong nhà đều thuộc về Tam Bảo. Chúng ta liên tục lặp lại việc cúng dường và bằng cách này sự bám chấp sẽ giảm thiểu và sẽ không còn là lỗi lầm khi chúng ta thọ hưởng những gì ta sở hữu. Cúng dường là liều thuốc đối trị cho tham ái, dính mắc và tham lam. Chúng ta cũng có thể tập hợp tất cả những gì tồn tại trên thế giới này bằng cách quán tưởng trong tâm. Chúng ta cũng có thể quán tưởng rằng trong không gian tỏa ra vô lượng các vị thiên nam và thiên nữ mang đủ loại phẩm vật cúng dường lên các quả tịnh độ. Trên các quả tịnh độ, các vị hộ Phật sẽ nhận được những phẩm vật cúng dường này thông qua sức mạnh của Bồ Đề Tâm, hoặc như chúng ta đã đề cập hôm qua, thông qua ba sức mạnh. Nếu cúng dường bằng cách này, chúng ta sẽ tạm thời thoát khỏi sự bám chấp và thông qua các đời vị lai, chúng ta có thể đạt được tới giác ngộ. Và chúng ta cũng sẽ luôn được trải nghiệm quả mà tương ứng với nhân cho đến tận khi đạt được giác ngộ. Chúng ta sẽ luôn có được sự dồi dào và thịnh vượng. Ở trong nghi quỹ này đã giải thích tương đối rõ ràng. Trong một số tài liệu khác, có thể diễn giải chi tiết hơn. Chi nguyện thứ ba, sám hối. Lời nguyện tiếp theo là sám hối những nhân bất thiện. Ở đây có nói, tất cả những nhân bất thiện mà con đã phạm phải từ vô thủy vô chung cho đến nay. Cái mà chúng ta đã thực sự tích lũy từ vô thủy vô chung cho tới nay chính là sự chấp ngã. Chúng ta gọi là vô thủy vô chung bởi vì thậm chí chư Phật cũng không thể đưa ra đo lường về thời gian, không có lúc bắt đầu và chẳng thể đo lường được. Ví dụ khi nói rằng, nếu nhìn thấy mật chú giải thoát qua sự thấy, chúng ta sẽ được tịnh hóa che chướng trong 300 triệu đại kiếp. Tuy nhiên, có người đã rất ngạc nhiên và nói rằng, có rất nhiều đại kiếp của sự bất thiện đã được tịnh hóa, và nếu như vậy, con chỉ cần nhìn thấy mật chú giải thoát qua sự thấy này vài lần là con có thể được giác ngộ. Nhưng thực chất là với góc nhìn của chư Phật, 300 đại kiếp thì chỉ như là một đoạn tóc rất mỏng trên đầu của một người. Thực tế là ngần đó thời gian cũng chưa thấm vào đâu cả. Chính vì thế, chúng ta nói là vô thủy vô chung từ khi chúng ta tích lũy những tập khí và những dấu ấn trong dòng tâm thức. Mặc dù có Phật tính, nhưng chúng ta lại không nhận ra được Phật tính của mình. Chúng ta lại để cho chấp ngã xuất hiện. Nếu khi có chấp ngã thì luôn luôn một cách rất tự nhiên, chúng ta sẽ tham gia vào 10 hoạt động bất thiện và 5 trọng tội một cách không ngừng nghỉ. Tất cả những che chướng và bất thiện nghiệp đến từ đâu? Chúng không đến từ đâu cả ngoài tâm chấp ngã. Chính từ tâm chấp ngã, chúng ta liên tục để khởi hiện 6 cảm xúc ô nhiễm và bị sai khiến bởi chính những cảm xúc ô nhiễm đó. Chúng ta liên tục tham gia vào các hoạt động tích lũy nhân bất thiện. Chính những cảm xúc tiêu cực đã là nguyên nhân khiến chúng ta lang thang không ngừng nghỉ trong sáu nẻo luân hồi. Nó cũng giống như cái bánh xe liên tục quay, và vì vậy chúng ta không giải thoát khỏi luân hồi. Chúng ta chỉ giải thoát được khi sự chấp ngã chấm dứt. Bằng cách nào những cảm xúc ô nhiễm được tịnh hóa thông qua sám hối? Trong tiếng Tạng, nhân bất thiện thật sự có ý nghĩa là cái gì đó đánh vào mình. Đó là cái gì khi đã phạm phải thì nó sẽ quay lại đánh chính mình. Ví dụ, khi ta ném một hòn đá vào không gian hay bầu trời, nó sẽ rơi lại vào đầu chính ta. Chúng ta ném nó lên và rồi nó lại rơi trở lại. Đây chính là thực nghĩa từ những nhân bất thiện. Tuy nhiên, mặc dù đã phạm phải những hành động bất thiện, nếu chúng ta cảm thấy hối tiếc và ăn năn, chúng ta có thể thực sự tịnh hóa chúng. Vì vậy, bất cứ khi nào cảm xúc ô nhiễm xuất hiện, nếu chúng ta sám hối với sự tỉnh giác, phân biệt và chánh niệm, chúng ta có thể sám hối một cách dễ dàng. Khi chúng ta nghĩ rằng một thứ gì đó là không tốt, là nhân bất thiện, là hối tiếc ăn năn, chúng ta đang tịnh hóa thông qua việc sám hối. Chính vì điều này, Đức Phật đã chỉ bày phương pháp để sám hối. Điều quan trọng nhất khi chúng ta sám hối là phải có được sự ăn năn đầu tiên. Sau đó, chúng ta áp dụng biện pháp đối trị và cam kết không lặp lại hành động đó nữa. Đầu tiên, mặc dù chúng ta đều có Phật tính, chúng ta lại trải nghiệm rất nhiều loại đau khổ. Chúng ta cần phải hiểu được rằng tất cả những đau khổ mà chúng ta phải chịu là kết quả của chính những cảm xúc ô nhiễm của mình. Từ chấp ngã xuất hiện các cảm xúc ô nhiễm, và từ các cảm xúc ô nhiễm khiến chúng ta tham gia vào các hoạt động và tích lũy nghiệp. Mặc dù chúng ta không thể sám hối từng sự đau khổ mà chúng ta phải chịu, chúng ta cần hiểu rằng chúng đến từ các cảm xúc ô nhiễm của chính bản thân. Cái mà chúng ta phải nhổ rễ đó là cảm xúc ô nhiễm, chứ không phải là sự trổ quả đau khổ. Ví dụ, trên thế giới này có nhiều quốc gia mà nơi đó liên tục có đánh nhau và bất hòa. Nguyên nhân gốc rễ của điều đó là gì? Đó chính là cảm xúc ô nhiễm, cụ thể là đố kỵ và thù hận. Đầu tiên, với kết quả của những hành động kể trên, một người có thể phải chịu đựng quả khổ khi đã hoàn toàn chín mùi trong các cõi thấp. Sau đó, vì quả luôn tương ứng với nhân. Nếu được sinh ra làm người, người đó lại trải qua những sự đau khổ tương tự như sống trong đất nước có chiến tranh. Chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả những đau khổ đó được tạo ra từ thù hận và đố kỵ, và sau đó hãy nhìn vào chính tâm thức mình và tự hỏi, ta có những cảm xúc ô nhiễm như vậy không? Nếu thấy rằng mình có những cảm xúc ô nhiễm như đố kỵ, sân hận, v.v., thì chúng sẽ chín mùi trong tương lai. Nhìn thấy những cảm xúc ô nhiễm này trong dòng tâm thức, chúng ta nên cảm thấy hối tiếc và ăn năn là chúng có ở trong mình. Thông qua đó, sân hận và đố kỵ sẽ dần biến mất. Sau đó, chúng ta lập cam kết không lặp lại và không tham gia vào những hành động bị sai khiến bởi sân hận và đố kỵ. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn được việc tích lũy thêm nghiệp trong tương lai. Trong tất cả các cảm xúc ô nhiễm, thì sân hận và đố kỵ là tồi tệ nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải áp dụng biện pháp đối trị và sám hối này. Chi nguyện thứ tư, tùy hỷ. Chi nguyện thứ tư là tùy hỷ với tất cả công đức và đức hạnh đã tích lũy trong ba thời. Ở nghi quỹ này có ghi: của chư Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát, Phàm Phu và các bậc tương tự, vân vân. Trong nghi quỹ đã nói rõ ràng, tuy nhiên cái gọi là đức hạnh, đức hạnh mà chúng ta tùy hỷ. Đó chính là động lực khi chúng ta nghĩ, cầu xin cho tất cả chúng sinh được lợi lạc và hạnh phúc. Nếu chúng ta có động cơ này, thì tất cả những hành động chúng ta làm với thân và khẩu sẽ trở nên đức hạnh. Hiện nay, chúng ta đang có công đức được sinh ra làm thân người quý hiếm ở trên thế giới này. Và chúng ta cũng gặp được giáo pháp của Đức Phật. Đó là công đức lớn lao đến từ việc chúng ta đã trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn. Khi có tình yêu thương và lòng bi mẫn, bất kỳ thứ gì chúng ta làm với thân, khẩu và ý đều trở thành đức hạnh. Chúng ta tùy hỷ với bất kỳ hành động thiện hạnh nào của người khác. Ví dụ, khi ta tham gia vào khóa tu như thế này, cả thế giới cũng cùng đang tham dự vào khóa tu, và bất cứ ai tùy hỷ với khóa tu cũng thu được lợi lạc tương đương. Thậm chí, với một người chỉ trì tụng một chuỗi minh chú hay 1.000 câu minh chú, nếu người đó tùy hỷ công đức, thì với bao nhiêu triệu câu minh chú được tích lũy ở cả khóa tu, mọi người đều có được lợi ích như nhau. Đây chính là lời giảng chân thực từ Đức Phật. Chúng ta tùy hỷ với các hạt giống thiện hạnh của người khác và cũng tùy hỷ với hạnh phúc của tất cả các chúng sinh. Ví dụ, nếu có 2 người bạn hòa hợp với nhau, chúng ta nên nghĩ, thật là tốt đẹp làm sao khi 2 người bạn kia hòa hợp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hòa hợp. Khi tùy hỷ với điều này, chúng ta cũng sẽ có được lợi lạc tương tự. Tùy hỷ chính là biện pháp đối trị với đố kỵ. Ví dụ, một người đố kỵ sẽ cảm thấy không thoải mái và khổ sở khi thấy người khác được hạnh phúc. Khi một ai khác được thành công thì đó lại là bất hạnh của người đó. Mặt khác, những người đố kỵ lại hạnh phúc khi thấy người khác thất bại. Sự khổ sở của người khác lại là niềm vui của họ. Và kết quả là những người đó sẽ phải chịu những bất hạnh tương đương. Ví dụ, một người đố kỵ sẽ cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy người khác hòa hợp và kết quả là người đó kiếp vị lai có thể sinh trong những nơi có nhiều khó khăn, đau khổ, chiến tranh, vân vân. Mặc dù chúng ta được sinh ra trong các cõi cao, tất cả những khó khăn này cũng đến từ những hành động đố kỵ. Vì vậy, biện pháp đối trị là tùy hỷ với công đức, đức hạnh, hạnh phúc và sự hòa hợp của người khác. Nếu tùy hỷ với điều đó, chúng ta sẽ đạt được những lợi ích và công đức tương tự. Ví dụ vào ngày xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, một lần có vị vua của một nước trong ngày đặc biệt vào giờ ngọ đã làm lễ cúng dường cho 500 vị A-la-hán đang ở đó. Đúng lúc đó, có một bà lão ăn mày nghèo đã tùy hỷ với đức hạnh của nhà vua. Đức Phật đã nói rằng, bà lão ăn mày đã có được công đức, thậm chí còn nhiều hơn cả nhà vua, bởi do chính sự tùy hỷ ở nơi bà. Vì vậy, nếu tùy hỷ với hạnh phúc của người khác, chúng ta sẽ cũng được công đức tương đương. Nhưng ngược lại, nếu lại đi vui sướng trước đau khổ của người khác, thì chúng ta cũng sẽ chịu khổ đau tương đương. Điểm này là rất quan trọng. Chi nguyện thứ 5, thỉnh cầu. Nguyện tiếp theo là thỉnh cầu chư Phật chuyển pháp luân, và điều này đã được nói rõ trong nghi quỷ này. Tóm tắt lại, tuy rằng tất cả chúng sinh có Phật tính, chỉ khi họ quy y Tam Bảo và dấn bước vào con đường của 1 trong 3 cỗ xe, thì tảng nước đá đóng băng trong tâm thức họ mới tan chảy. Tảng nước đá đó không tự tan, để nó tan, tất cả chúng sinh phải thực hành những chỉ dẫn của pháp quý báu, và đó là trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn. Nếu chúng ta khẩn nguyện, thì chư Phật luôn luôn chuyển bánh xe pháp luân Và ngoài ra, với kết quả công đức của việc khẩn nguyện, chúng ta sẽ được sinh ra trong đoàn tùy tùng và tăng đoàn của chư Phật và là đệ tử xuất sắc của Đức Phật. Và chúng ta cũng sẽ có được công đức để đạt được giải thoát nhanh chóng. Vì vậy, thỉnh cầu Pháp cũng là một phương pháp để đạt được giác ngộ nhanh chóng. Chi nguyện thứ sáu, thỉnh cầu Đức Phật trụ thế. Đây là thỉnh cầu Đức Phật không nhập Niết Bàn, và đó là phương pháp đối trị với nghi ngờ. Một số người nghi ngờ rằng không biết chư Phật có hiện hữu ở đây không, hay không biết chư Phật có hiện hữu ở kia không. Và nếu họ tin rằng chư Phật ở kia, thì họ nghĩ chư Phật rồi vẫn cứ biến mất vào cõi Niết Bàn. Một số chúng sinh có những nghi ngờ như vậy, và để giúp xua tan đi những nghi ngờ đó, chúng ta khẩn nguyện chư Phật đừng nhập Niết Bàn. Khi chư Phật đã đạt được quả vị Kim Cang Trì, là quả vị cao quý của Pháp Thân, thì chính từ Pháp Thân đó, liên tục các báo thân và hóa thân Phật sẽ hóa hiện chừng nào luân hồi còn tồn tại. Các hóa thân và báo thân Phật sẽ liên tục hóa hiện cho đến khi nào luân hồi tuyệt dứt. Chừng nào luân hồi còn chưa chấm dứt thì các hóa thân của chư Phật và các quả tịnh độ vẫn sẽ còn hiện hữu. Nếu chúng ta trưởng dưỡng tính tâm vào điều này và khẩn nguyện chư Phật, chúng ta sẽ có công đức được lên các quả tịnh độ, chính là các quả Phật trong tương lai. Chi nguyện này chính là phương thuốc đối trị với nghi ngờ, và tóm tắt lại thì đó chính là trưởng dưỡng sự tin tưởng và tính tâm vững chãi trong tâm thức. Chi nguyện thứ bảy, hồi hướng. Chi nguyện cuối cùng là hồi hướng. Ở trong nghi quỹ có ghi: nguyện cho mọi công đức mà con đã tích lũy được. Công đức đến từ việc trưởng dưỡng tâm vị tha. Nếu trưởng dưỡng lòng bi mẫn, cho dù chỉ là một khoảnh khắc đối với một chúng sinh đáng thương, thì chúng ta cũng sẽ tích lũy được công đức to lớn. Hoặc là trong một lúc, với khẩu chúng ta trì tụng minh chú, hay bằng ý chúng ta trưởng dưỡng tính tâm với Tam Bảo, và ta lại cùng lúc trưởng dưỡng lòng từ bi với chúng sinh, thậm chí chỉ trong chốc lát, thì công đức mà chúng ta có được sẽ là vô lượng, và những gì mà ta làm sẽ trở nên rộng khắp. Ví dụ, nếu cho một con vật như là con chim nhỏ thức ăn, hay thực hiện bất kỳ hành động thiện hạnh hay đạo đức nào, vân vân, chúng ta cũng nên nghĩ rằng ta làm những việc này là để cho tất cả các chúng sinh đều được giác ngộ. Và vì lợi ích của tất cả chúng sinh, xin cho con cũng đạt được giác ngộ. Giác ngộ ở đây, trong tiếng Tạng, có nghĩa là chan chúc. Chan có nghĩa là tịnh hóa, và cái cần tịnh hóa chính là tâm chấp ngã. Chúc có nghĩa là đạt được, và cái cần đạt được là tâm vị tha, với tấm lòng tử tế yêu thương và sự bi mẫn. Với bất kỳ hành động nào chúng ta tiến hành bằng thân và khẩu, chúng ta nên trưởng dưỡng tâm vị tha, mong muốn làm lợi lạc tất cả chúng sinh.